Bác sĩ tốt nhất là chính mình. Những lời khuyên bổ ích cho sức khỏe, tập 2. 6 cách làm tăng sức sống. Mỗi ngày, năng lượng của bạn tiêu hao cho nhiều việc, có ích lẫn vô ích. Làm thế nào để nguồn lực ấy luôn dồi dào? Cách tốt nhất là hãy tìm ra nguyên nhân khiến bạn phải tiêu hao nhiều năng lượng, từ đó mới có giải pháp thích hợp. Có những lúc, bạn thấy mình chẳng khác nào chiếc máy giặt bị quá tải. Bao nhiêu áp lực dồn đến cùng lúc, rắc rối từ gia đình, công việc, bạn bè, họ hàng, láng giềng. Làm thế nào để có đủ năng lượng cho bụng bể áp lực như thế? Ngủ ư? Cũng được, nhưng không phải lúc nào bạn cũng có nhiều thời gian để ngủ. Thông thường, những người bận rộn nên áp dụng 6 cách sau. 1. Chớ ôm đờm. Đây là thói quen của không ít người, trở thành bản tính khó sửa. Cùng lúc, bạn muốn hoàn thành mọi việc ở công ty, vừa muốn là người vợ, người mẹ chu toàn trong gia đình. Quá nhiều thứ dồn đến cùng một thời điểm, bạn sẽ không có đủ năng lượng để hoàn thành. Giải pháp: hãy tự chủ và biết nói không đúng lúc. Khi nói không với người khác hoặc một việc nào đó, có nghĩa là bạn nói có với chính mình. Bạn cảm thấy khó làm được như thế, hãy bắt đầu từ việc nhỏ. Dần dần, bạn sẽ có thói quen biết từ chối đúng với cả những việc có vẻ quan trọng. 2. Đừng cố chứng tỏ mình. Đây là lý do khiến bạn mất nhiều năng lượng nhất. Việc cố chứng tỏ xuất phát từ nhiều nguyên nhân, trong đó có sự ảnh hưởng bởi những ước mơ từ thuở bé. Lớn lên sẽ làm cô giáo, phi công, bác sĩ hoặc trở thành ông bố, bà mẹ mẫu mực v.v. Giải pháp: hãy viết ra giấy những điều bạn mong muốn về bản thân và kế hoạch, thời gian để thực hiện những điều đó. Trong khi chờ đợi hoàn thành từng điều một, theo thứ tự rõ ràng, bạn đừng quá lo lắng về những điều người khác nói và mong đợi về mình, bởi bạn đã có kế hoạch riêng rất rõ ràng. Đừng quên giúp mình luôn ấn tượng mỗi ngày bằng những điều nho nhỏ nhưng khá hiệu quả như ăn mặc đẹp theo sở thích, phong cách, trang điểm nhẹ nhàng, lịch sự, có những người bạn tốt và thói quen có lợi cho sức khỏe. 3. Quên đi lo lắng. Lo lắng là những suy nghĩ tiêu cực quẩn quanh trong tâm trí bạn, có thể đeo đuổi trong cả giấc ngủ, biến thành ác mộng. Hẳn bạn đã biết ít nhiều về tác hại do điều này gây ra. Mệt mỏi, lo lắng, buồn phiền, khó chịu, dễ cao gắt và trở nên thiếu tự tin. Tất nhiên, đây cũng là nguyên nhân khiến chúng ta mất khá nhiều năng lượng một cách vô ích. Giải pháp: bạn cần tập thói quen suy nghĩ lạc quan theo hướng tích cực. Tốt nhất là tìm ra giải pháp thay vì cứ ngồi một chỗ suy đoán dẫn đến lo lắng. Khi mọi thứ đều được phơi bày ra ánh sáng, bạn hiểu rõ ngọn nguồn và không còn phải vướng bận. Để làm được như thế, bạn cần dứt khoát gạt mọi ý nghĩ tiêu cực, không có căn cứ và chưa rõ ràng khi chúng vừa chớm xâm nhập vào đầu óc. 4. Luôn ngăn nắp. Bàn làm việc của bạn bừa bộn với đủ thứ giấy tờ, văn phòng phẩm, thức ăn, đôi lúc còn lẫn cả rác thải. Xuống bếp, bồn rửa chén bát ngập chìm bao loại son nồi bát dĩa, bao ni lông đựng thực phẩm. Vào phòng tắm, trên mắt đầy quần áo bẩn, đã đến giai đoạn bốc mùi ẩm mốc sau mấy ngày chưa giặt. Stress là phải. Giải pháp: hãy bắt tay làm thông thoáng mọi thứ, đầu óc bạn mới được giải tỏa. Đừng vội nản vì không biết giải quyết việc nào trước. Bạn nên ưu tiên theo thứ tự trước sau hoặc trong ngoài và chia nhỏ công việc, giải quyết từ từ. 5. Tính ghen tị. Khi so sánh mình với người khác là bạn đã tự làm hại mình. Mỗi người có một cuộc sống, công việc, tính cách, hoàn cảnh và những mối quan hệ khác nhau. Vì thế, bạn đừng mất thời gian và công sức để ghen tị buồn phiền. Giải pháp: bạn cần biết rằng mỗi người đều có thể tỏa sáng bằng một ánh sáng rất riêng. Hôm nay là một người bạn hoặc một đồng nghiệp nào đó, nhưng ngày mai có thể là chính bạn được mọi người hoan nghênh. Hãy dẹp bỏ tâm lý đố kỵ, thói quen so sánh mình với những người xung quanh. Đây có thể là cội nguồn làm nảy sinh những tật xấu khác, khiến bạn không còn được yêu mến, tôn trọng. Hãy luôn sống bằng sự vui vẻ, trái tim vô tư. 6. ăn uống hợp lý. Sau một ngày làm việc, từ khoảng 16 giờ 30 trở đi là lúc bạn lại đối mặt với nhiều áp lực khác hơn. Bọn trẻ đi học về, chuẩn bị bữa ăn tối cho gia đình, dọn dẹp nhà cửa, vân vân. Sự hối hả, ăn uống vội vàng, không đủ các dưỡng chất cần thiết sẽ khiến bạn thiếu rất nhiều năng lượng. 7 thói quen sinh hoạt nguy hiểm. Bóp, kéo, bẻ khớp ngón tay, ngón chân sẽ thật dễ chịu khi bạn cảm thấy mệt mỏi, rã rời, đúng không? Tuy nhiên, khi làm thường xuyên sẽ khiến dây chằng và cơ gân bị rão, lâu ngày dẫn tới vị trí của khớp biến dạng, dễ gây viêm khớp. 1. Bỏ bữa ăn sáng. Theo các chuyên gia y tế, bỏ bữa sáng là một việc làm thiếu khoa học nhất. Một bữa sáng, dù chỉ là một bánh mì, cốc sữa cũng tốt hơn vạn lần để bụng rỗng. Bỏ bữa sáng không chỉ làm ảnh hưởng đến trí nhớ, làm giảm năng suất lao động của bạn, mà còn khiến bạn có nguy cơ bị đau dạ dày. 2. Ăn quá nóng, quá lạnh. Ăn thức ăn quá nóng quá lạnh đều không tốt cho răng miệng của bạn. Thức ăn quá nóng không chỉ làm ảnh hưởng tới răng, làm hỏng niêm mạc khoang miệng mà còn có nguy cơ gây ung thư thực quản. Ngoài ra, thức ăn nóng quá còn có thể phá hoại ở mức độ nhất định những tế bào và công năng của đường tiêu hóa. Còn ăn quá lạnh thì sao? Bạn cứ thử uống nước đá trong tủ lạnh thì biết. Có thể bạn cảm thấy sức đã, nhưng liền sau đó là cảm giác giật giật lên tận thái dương và ngay cả họng của bạn nữa. Rất dễ bị viêm họng đấy. 3. Vừa uống bia rượu vừa hút thuốc lá. Đây là thói quen cực xấu, nhưng lại có đa phần những người nghiện rượu và thuốc. Không tin, bạn hãy thử để ý họ. Bao giờ cũng là vừa nhậu vừa hút thuốc lá. Khi đó, chất nicotine trong thuốc lá hòa tan trong rượu đi vào cơ thể. Kết quả là bạn cảm thấy hưng phấn, nhưng thực ra là mao mạch đang bị phá hủy rất nhanh. Mà gia tăng sự phá hủy của mao mạch chính là một nguyên nhân cơ bản dẫn đến tai biến mạch máu đấy bạn ạ. 4. Chạy bộ lúc đói. Bạn nghĩ chạy bộ khi đói càng nhanh giảm cân. Đó chắc chắn là một sai lầm, vì khi đang đói mà chạy bộ sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe, đặc biệt ở người lớn tuổi. Khi đói, chạy bộ sẽ làm tăng gánh nặng cho phổi, dễ gây hiện tượng tim đập không đều, thậm chí có thể gây đột tử với những người có tiền sử bệnh tim mạch. Còn với người cao tuổi mà chạy bộ lúc đói, nguy cơ đột tử càng lớn. 5. Không đánh răng trước khi ngủ. Đây không chỉ là một thói quen mất vệ sinh, mà còn là tác nhân gây nhiều bệnh về răng lợi. Không vệ sinh răng miệng trước khi đi ngủ, thức ăn còn bám ở chân răng là nguyên nhân gây các bệnh xuất huyết răng lợi, viêm nha chu, sâu răng dẫn tới rụng răng, v.v. 6. Thích ăn đồ quay nướng, hun khói, ăn mặn. Đồ quay nướng thường làm bạn cảm thấy ngon miệng, dễ ăn hơn, nhưng đây cũng là loại thức ăn có nguy cơ gây ung thư rất cao. Ngoài ra, những thức ăn quay nướng, hun khói do giàu mỡ, chất đạm nên rất dễ bị ô nhiễm, nhanh ôi thiêu, dẫn đến nguy cơ bạn bị ngộ độc thực phẩm cao. 7. Nhịn tiểu tiện. Thói quen này sẽ ảnh hưởng không tốt tới bàng quang và có nguy cơ bị sỏi thận. Nếu tần số nhịn tiểu tiện ngày càng tăng, bạn sẽ rất dễ bị viêm bàng quang, sỏi thận. 8. Bí mật của cơ thể. Cơ thể con người là một cỗ máy hoàn hảo. Các phản ứng hóa sinh luôn xảy ra và dịch nhầy luôn lưu chuyển cũng như hòa trộn vào nhau. Trong vô vàn phức tạp ấy, có những hiện tượng tưởng chừng không thể tồn tại nhưng lại hiển hiện như điều kỳ diệu của cỗ máy sống này. 1. Dịch dạ dày, chất độc nguy hiểm. Có thể khẳng định rằng không vật chất nào an toàn trước acid chlorhydrate HCl, một hóa chất ăn mòn dùng để làm xử lý kim loại trong lĩnh vực công nghiệp. Với nồng độ đậm đặc, acid này có thể tẩy sạch rỉ sét kim loại. Thế nhưng, các tế bào dạ dày lại bình an vô sự trước nó. Thậm chí màng nhầy của thành dạ dày còn giữ lại loại hóa chất độc này để phân bổ khắp hệ tiêu hóa nhằm phân hóa thức ăn. 2. Xương gãy là để cân bằng khoáng chất. Là hệ thống nâng đỡ và hỗ trợ các cơ quan và cơ bắp, bộ xương đảm nhiệm chức năng điều chỉnh mức calcium trong cơ thể. Thành phần sinh hóa của xương có cả phosphor và calcium. Những chất sau đó sẽ được chuyển hóa cần cho hệ thống cơ bắp và thần kinh. Đó là lý do khi lượng calcium thiếu hụt, một số hormone chức năng sẽ gây ra phản ứng giòn xốp và dễ gãy của xương, nhằm tập trung lượng calcium cần thiết cho toàn cơ thể. Chỉ đến khi mức khoáng chất trong tế bào đạt được hàm lượng tương đối thì tình trạng xương sẽ dần dần ổn định. 3. Ăn để tiếp oxy cho não. Mặc dù chỉ chiếm 2% thể trọng, nhưng não cần tới 20% oxy và năng lượng toàn thân. Để giữ cho não luôn đủ dinh dưỡng dự trữ, ba mạch máu chính của não bộ liên tục bơm tiếp oxy. Bất cứ một trục trặc nhỏ nào ở các mạch máu này như tắc nghẽn hay vỡ rách cũng đều bỏ đói tế bào não, vốn rất cần cho hoạt động kiểm soát và chỉnh sửa các chức năng khu vực. Kết cục là xảy ra một cơn đột quỵ. 4. Lãng phí trứng. Trung bình, một bé gái ở tuổi dậy thì có khoảng 34.000 nang trứng chưa chín, nhưng chỉ khoảng 350 trong số đó chín rụng cho đến tuổi mang kinh, mỗi tháng một trứng. Khi một phụ nữ bước vào độ tuổi cuối 40 đầu 50, hai buồng trứng sản xuất ít estrogen hơn. Những nang trứng chưa chín bắt đầu hư hao và không phóng thích được xuống tử cung như trước. Chúng sẽ tự hủy. 5. Tới lớn mới có răng khôn. Sự tiến hóa quả thực không hoàn hảo. Nếu không, chúng ta sẽ có đôi cánh thay vì những chiếc răng khôn. Thế nhưng, các cơ quan vô dụng này lại luôn bám theo nhiều loài, đơn giản chỉ vì chúng vô hại. Khá lâu trước khi loài người tiến hóa hoàn toàn, những chiếc răng khôn có tác dụng như bộ nhai giúp nghiền nát thức ăn. Nhưng khi não bộ phát triển, cấu trúc xương hàm cũng thay đổi, dẫn đến xuất hiện thêm những chiếc răng cuối cùng như phần quà khuyến mãi không mong đợi. 6. Cười và ngáp dễ lây. Chỉ cần nhìn ai đó ngáp, lập tức cũng có thể xuất hiện phản ứng tương tự nơi bạn. Cười cũng vậy, một bằng chứng khoa học mới đây cho thấy hành vi này là một kiểu bắt chước mang tính xã hội. Chỉ cần nghe một tiếng cười giòn cũng đủ kích thích khu vực não bộ làm chuyển động cơ mặt khiến bạn cười theo. Hành động bắt chước này đóng một vai trò quan trọng trong tương giao xã hội. Các phản ứng như hắt hơi, cười, khóc và ngáp đều mang tính dây chuyền như cách tạo mối liên hệ xã hội mạnh mẽ. 7. Bốn màu da trên cơ thể. Các mạch máu gần bề mặt da luôn bổ sung sắc tố đỏ và kết hợp cùng với sắc tố nâu vàng để tạo ra độ sáng tối riêng cho từng khu vực. Khi sắc tố nâu đen hình thành sau phản ứng với tia cực tím, một bề mặt da rộng sẽ chuyển sang màu đen. Chính bốn màu sắc này trộn lẫn với tỷ lệ khác nhau để tạo ra những sắc độ riêng trên cơ thể cũng như màu da của các chủng tộc. 8. Không gian kích thích bộ nhớ. Bạn không thể nhớ ngày sinh của ba mẹ. Hãy cung kính và làm động tác tặng hoa. Trí nhớ của bạn chịu tác động của các giác quan. Đôi khi, cảnh tượng hay âm thanh thân quen cũng có thể gợi lên những tình tiết xa xưa nào đó từ thuở ấu thơ. Theo một nghiên cứu, thì tiếng chuông xe đạp có thể làm chúng ta nhớ lại quãng đường ngày xưa đến trường, ký ức hiện về nhanh hơn và rõ ràng hơn khi chủ thể đang ở hoàn cảnh tương tự như trước đó.
Quý vị và các bạn đang nghe sách tại www.thuviensachnoi.vn. Trân trọng cảm ơn các bạn rất nhiều.
5 điều bạn nên nói với bác sĩ. Nếu bạn đang dùng thuốc bổ và thảo dược, nên nói với bác sĩ bởi chúng có thể làm ảnh hưởng đến tác dụng của các loại tân dược mà bác sĩ kê cho bạn. Bạn là người biết rõ những gì bạn đang cần và để gia tăng sức khỏe. Tuy nhiên, 5 điều mà nhiều phụ nữ thường quên nói với thầy thuốc. 1. Bạn muốn mang thai. Việc mang thai ngoài ý muốn có thể tác động mạnh đến sức khỏe của chính bạn và đứa con trong bụng. Nếu như cơ thể bạn quá yếu, thiếu acid folic, con bạn sẽ đối mặt với nguy cơ bị tật ống thần kinh như nứt cột sống. Bạn cần khoảng 400mg acid folic mỗi ngày trong 3 tháng liền trước khi mang thai. Hãy chia sẻ những kế hoạch này với bác sĩ chuyên khoa. Ngoài ra, cần kiểm tra trọng lượng hiện tại của bạn nếu muốn có con, vì sự quá cân sẽ gia tăng nguy cơ bệnh tiểu đường và cao huyết áp. 2. Bạn đang dùng các chất bổ sung và thảo dược. Theo các chuyên gia y khoa, những sản phẩm trên có thể ảnh hưởng đến hiệu quả tích cực của thuốc khác trong quá trình kê toa và điều trị. Chẳng hạn, calcium có thể làm giảm quá trình hấp thu một số loại thuốc, bao gồm cả hormone tuyến giáp và thuốc kháng sinh tetracycline. Một loại thuốc từ thảo mộc điều trị trầm cảm thường giảm hiệu quả của thuốc tránh thai và có thể gây hại khi kết hợp với các thuốc chống trầm cảm và trị chứng đau nửa đầu. 3. Bạn là người nghiện thuốc lá. Khi bác sĩ biết bạn hút thuốc lá, họ sẽ cảnh báo ngay là bạn đang gặp các nguy cơ cao như cao huyết áp và bệnh viêm phế quản do chất nicotine tích tụ vào thành mạch máu. Bạn gái hút từ 2 đến 3 điếu thuốc một tuần rất dễ rơi vào tình trạng sức khỏe này, nhất là ở những người còn trẻ tuổi. Thuốc lá chứa đến 50 yếu tố gây ung thư, trong đó ung thư phổi là khó tránh khỏi nhất. 4. Đau khi quan hệ tình dục. Những cơn đau khi quan hệ tình dục là một trong các vấn đề mà đa số phụ nữ không muốn nói với bất kỳ ai vì họ cứ nghĩ rằng đây là chuyện bình thường. Có nhiều nguyên nhân gây đau đớn, nhưng bác sĩ rất khó chẩn đoán trừ phi bạn nói ra sự thật về những gì bạn đang cảm thấy. Chẳng hạn, những cơn đau ở vùng sâu trong âm đạo có thể do lạc nội mạc tử cung hoặc viêm khung chậu. Nếu bạn cảm thấy đau gần cửa vào âm đạo có thể do nhiễm khuẩn hoặc tiết dịch trong quá trình giao hợp, gây nên những thay đổi hóc môn. 5. Nghi ngờ mình bị ung thư vú. Chụp nhu ảnh lần đầu tiên có thể được chỉ định bởi bác sĩ phụ khoa và có thể đưa ra một số bản dương giả. Các hình ảnh khiến người ta tin có một khối u. Để khẳng định, khi có kết quả dương tính, bạn nên đi khám. Bác sĩ sẽ cho làm sinh thiết và đem nó phân tích dưới kính hiển vi. Đối với các khối u sờ thấy được, bạn chỉ mất thời gian khoảng vài phút và có kết quả trong vòng chưa đầy một giờ. 10 lối sống tự sát. Càng bị stress, cơ thể bạn càng yếu đi. Nếu bạn đang mắc những tật dưới đây, hãy điều chỉnh ngay. 1. Thức khuya. Việc thiếu ngủ thường xuyên, tức là ngủ ít hơn 7-8 tiếng mỗi đêm, sẽ dẫn tới nhiều vấn đề về sức khỏe, từ béo phì, tiểu đường cho đến ung thư. Tinh thần mệt mỏi cũng là nguyên nhân góp phần gây ra tai nạn giao thông, tương tự như các loại thức uống có cồn. 2. Không thèm khám bệnh. Việc thờ ơ với bản thân, không khám sức khỏe định kỳ mỗi năm có thể so sánh với việc bạn đang tự gắn quả bom nổ chậm vào cơ thể. Hầu hết các chuyên gia y tế đều đồng ý rằng không có chứng bệnh nào là thực sự trầm kha mà chỉ do phát hiện bệnh quá trễ, đặc biệt là các dạng ung thư. Việc chẩn đoán sớm bệnh tật và được tư vấn y tế đúng lúc sẽ không chỉ cho bạn cơ hội sống khỏe mà còn giúp cho các bác sĩ có giải pháp chữa trị hiệu quả khi bạn mới chớm bệnh. 3. Lười học. Alzheimer, căn bệnh lú lẫn ở người già, là hậu quả từ việc lười lao động não bộ khi còn trẻ. Tuy chứng bệnh do thoái hóa não bộ này không chừa bất cứ ai khi càng lớn tuổi, nhưng việc đọc sách báo, giải ưu chữ và xử trí trò chơi tình huống v.v. sẽ giúp giữ não bộ khỏe mạnh như một cách phòng ngừa hiệu quả. 4. Tình dục thái quá. Tình dục tự nó không phải là điều xấu, có chăng chỉ là do cách chúng ta thực hiện. Nếu biết khai thác nó, tình dục sẽ mang lại vô số lợi ích cho cơ thể. Thế nhưng, không ít người điếc không sợ súng lại coi thường tất cả. Từ việc không điều độ trong chuyện gói chăn, cho đến quan hệ tình dục không an toàn, hay làm ngơ lịch sử bệnh tình dục của bạn tình và không kiểm tra sức khỏe định kỳ. Theo thống kê của Bộ Y tế Hoa Kỳ, thì mỗi năm lại có thêm khoảng 12 triệu bệnh nhân mắc bệnh lây nhiễm qua đường tình dục. Không ít trong số đó sẽ bị vô sinh. Và hành động này không chỉ đồng nghĩa với việc tự cam kết đi theo thần chết S mà còn gây hậu quả cho cả thế hệ và xã hội tương lai. 5. Khoái tốc độ. Nếu bạn muốn sống khỏe, sống lâu thì nên đi du lịch nhiều. Điều này đã được các nhà nghiên cứu khoa học ghi nhận. Tuy nhiên, đi nhiều khác với đi tốc độ bởi điều này dễ dẫn đến tử vong nhiều hơn bất cứ nguyên nhân nào. Con số hoàn toàn có thể giảm đến tối thiểu nếu mọi người chỉ ở nhà, nhưng như thế sẽ buồn chết. Nên người ta phải ra phố, xong lại quên giới hạn tốc độ, hay tồi tệ hơn là vừa lái xe vừa nghe điện thoại. 6. Khoái nhậu. Uống rượu bia, đặc biệt là rượu vang, rất có lợi cho sức khỏe. Tuy nhiên, nếu bạn tự cho phép mình tới bến hay đá 2-3 trận mỗi ngày thì quả thật là tai hại. Bên cạnh nguy cơ gây nghiện, việc uống nhiều chất cồn sẽ làm tổn thương gan, gây tiểu đường và cũng là nguyên nhân của khoảng 100.000 cái chết liên quan mỗi năm. 7. Hay giận dữ. Càng bị stress, cơ thể bạn càng yếu đi. Vì khi bị stress kinh niên, các tuyến nội tiết trong cơ thể chúng ta, đặc biệt là tuyến thượng thận, sẽ chịu áp lực hoạt động thái quá, cuối cùng đưa đến kiệt sức, kéo theo sự kém hiệu quả của hệ miễn dịch, do đó bệnh tật sẽ xuất hiện. Và việc quá căng thẳng lo âu cũng sẽ làm cho hệ thống các cơ quan trong cơ thể bị rối loạn, tiêu hóa không hiệu quả, huyết áp tăng, mất ngủ, ăn không ngon, vân vân. 8. Nghiện TV. Không thể phủ nhận vai trò thông tin và giải trí của TV, nhưng việc dán mắt trước màn hình có thể làm cho bạn chậm chạp, thụ động và xấu tính hơn. Trung bình, một người Mỹ mất khoảng 9 năm trong đời chỉ để xem TV. Sao không dành thời gian này cho những hoạt động thể chất ngoài trời khác, có lợi hơn cho sức khỏe? TV là món ăn tinh thần không thể thiếu, nhưng đừng ăn quá nhiều sẽ đến mức thành nghiện, tự hủy hoại tinh thần và thể chất, và góp phần thổi bùng đại dịch béo phì. 9. Hút thuốc lá. Còn được gọi là que ung thư hay khẩu súng khói, thuốc lá là nguyên nhân của hàng loạt vấn đề sức khỏe, là kẻ thù ác thứ hai tại các quốc gia. Tuy nhiên, các chứng bệnh này lại hoàn toàn có thể phòng tránh được. Nếu muốn hủy hoại sức khỏe, hãy cứ đốt thuốc, vì chỉ cần một điếu thôi cũng đã làm tăng huyết áp và giảm đáng kể tuổi thọ. Điều gì sẽ xảy đến khi bạn đốt cả gói mỗi ngày? 10. Ăn quà vặt. Theo một khảo sát mới đây, có ít nhất 400.000 người Mỹ được coi là tự sát khi dựa trên tiêu chí ăn uống. Mặc dù chịu ảnh hưởng một phần từ di truyền, nhưng chính các vấn đề về ăn uống như thích các loại thức ăn nhanh, quà vặt nhiều đường và giàu béo đã gây ra bệnh tim mạch, là kẻ thù ác số 1 hiện nay tại nhiều quốc gia giàu có. Một nghệ thuật ngủ. Người ta nói, thời gian ngủ chiếm 1/3 cuộc đời, uổng phí quá, đừng ngủ thì lợi hơn. Nhưng lợi đâu không thấy, chỉ thấy mất ngủ vài ba đêm thì đầu óc không sảng khoái đi làm việc, năng suất thấp. Mất ngủ lâu dài hơn thì dẫn tới bệnh tâm thần và cuối cùng thì thay vì cuộc sống dài ra lại bị rút ngắn đi một cách đáng tiếc. Có một số nguyên tắc và nghệ thuật ngủ như sau. Khi nào buồn ngủ thì đi ngủ ngay không ráng, ráng thì khó dỗ lại giấc ngủ. Cũng như khi nào mắt thì đi ngay, nín thì thành bón. Chưa buồn ngủ thì kệ nó, việc gì phải ngủ, cơ thể sẽ biết cách ngủ bù. Tiếng Việt ta thiệt hay, không nói mắt ngủ mà nói buồn ngủ. Vì buồn mới dễ ngủ, vui khó ngủ. Vui là kích thích, hào hứng rộn rã thở gấp, tim đập nhanh, huyết áp tăng. Buồn, mọi thứ xìu xuống, giảm kích thích, thở chậm, tim đập chậm và huyết áp cũng giảm. Cho nên, cách dỗ giấc ngủ tốt nhất là kỹ thuật tách thân xác ra khỏi thân hơi, buông xả toàn bộ thân xác, như rã nó ra, xì nó xuống, làm cho nó xẹp lép, hết căng. Đặt tay chân trong tư thế tự nhiên không gò bó, miễn là dễ chịu. Khi thân xác đã xẹp lép, lơ lửng như vậy, rồi thì tập trung chú ý tới thân hơi, tức là hơi thở của ta, không cần phải cố gắng điều khiển. Ráng sức điều hòa chi cả, bởi còn ráng, còn cố gắng thì còn căng, không gọi là buông xả được. Cứ để thân hơi tự nhiên, nó sẽ biết lúc nào vào lúc nào ra, lúc nào nhiều lúc nào ít. Nó có cơ chế điều chỉnh tự động tùy nồng độ khí oxygen và khí carbon dioxide tác động lên trung khu hô hấp ở hành tủy. Vậy là ta rơi vào giấc ngủ lúc nào không hay. Cái khó lúc mới tập là ta thường dễ bị tràn ngập bởi những ý tưởng này nọ, những tính toán, những giận hờn, những lo lắng làm ta sôi lên. Mà đã sôi lên thì có trời mới ngủ được. Lúc đó, nếu ta biết cách dùng thân hơi dụ thân xác, bằng cách theo dõi xem thân hơi đang dở trò gì, xì sợp ra sao, nhanh chậm, nhiều ít ra sao, một lúc ta sẽ cắt đứt được dòng nghĩ tưởng. Thần kinh của ta cùng lúc không thể nghĩ hai việc. Đã nghĩ việc này thì quên việc kia. Khi ta nghĩ đến thân hơi, quan sát nó, thì ta đã đánh lạc hướng những cái nghĩ tưởng khác. Đã có người khuyên nên dỗ giấc ngủ bằng cách đếm sao trên trời hoặc nghĩ đến một dòng sông tuổi thơ, một bãi biển vắng người. Thực ra đếm sao cũng còn căng thẳng, mắc công nhớ số. Nghĩ đến dòng sông tuổi thơ thì nhớ chuyện tắm ở chuông. Cứ chuyện này dắt sang chuyện kia mãi không ngớt. Chỉ có cách tìm một cái gì đó thật trung tính, không tạo kích thích, thì cách quan sát thân hơi là tốt nhất. Thân hơi sẵn có, không phải tìm kiếm đâu xa, cũng không đòi nghĩ tưởng, bởi ta thở bất cứ nơi nào, ở đâu, thở ở trong ta mà ngộ. Như ở ngoài ta, chẳng cần ta, chẳng có ta. Thử hít một hơi thật dài, thật mạnh, thật sâu xem sao. Chỉ một lúc là đầu choáng váng hoa mắt, phải tự động thở ra ngay, không muốn không được. Thở ra một hơi thiệt dài, thiệt mạnh, thiệt lâu xem sao. Chỉ một lúc là nó tự động thở vào, không muốn không được. Nói cách khác, cái thân hơi đó nó tự ý, tự động. Do đó, ta có thể dùng thân hơi như một công cụ để dụ thân thể quên đi tất cả những chuyện khác. Mà đã quên thì hết căng thì siêu, siêu thì buồn, buồn thì ngủ. Đừng quá lo khi mất ngủ. Chính cái lo mất ngủ làm mất ngủ trầm trọng hơn. Nó tạo căng thẳng, tiêu tốn năng lượng, làm cho ta bãi hoại đuối sức. Khi ta cốc cần ngủ, ngủ sẽ cần ta, ngủ sẽ tìm đến ta. Muốn không ngủ cũng không được. Trái lại, chạy theo nó. Sợ mất nó thì nó bỏ đi, cứ y như chuyện tình yêu vậy. Theo bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc. 7 thói quen có ích. Bạn đừng hy vọng một chiếc xe chạy 100.000 km mà không thay nhớt. Vậy tại sao bạn lại nghĩ rằng cơ thể bạn luôn luôn khỏe mạnh mà không cần chăm sóc? Do đó, bạn hãy tập cho mình những thói quen tốt để tự bảo vệ sức khỏe. 1. Uống 8 ly nước mỗi ngày. Số lượng này chỉ là trung bình. Nếu bạn tập thể dục hoặc làm những công việc đổ nhiều mồ hôi thì bạn cần phải uống rất nhiều nước. Uống nhiều nước giúp điều hòa thân nhiệt, loại bỏ các chất bã, vận chuyển oxy và chất dinh dưỡng đến tế bào. 2. Ăn 10 serving rau và trái cây mỗi ngày. Một serving tương đương với một trái táo, một trái chuối to vừa phải. 10 serving rau và trái cây chỉ tương đương với khoảng 5 tách nước ép. Một nghiên cứu ở Đại học Harvard cho biết, những người ăn từ 5 đến 8 serving rau và trái cây một ngày thì có thể giảm 30% nguy cơ đau tim. Ăn nhiều rau và trái cây giúp bạn có thêm năng lượng, duy trì một thể trạng bình thường. 3. Đi bộ 30 phút mỗi ngày. Bất kỳ một cái máy nào cũng sẽ xuống cấp khi bạn sử dụng. Cơ thể chúng ta cũng giống như một cái máy, do đó nếu bạn thường xuyên tập thể dục, bạn sẽ cảm thấy khỏe hơn. Đi bộ có lẽ là thói quen chăm sóc sức khỏe dễ thực hiện nhất. Đi bộ giúp tăng sức khỏe tim mạch và tăng tuổi thọ. Theo nghiên cứu vào năm 2005 của Erasmus MC, University Medical Center Rotterdam ở Hà Lan cho biết, đi bộ 30 phút mỗi ngày có thể tăng 1,3 năm tuổi thọ. 4. Giải lao 3 lần một ngày. Giải lao một vài lần trong một ngày làm việc giúp giảm căng thẳng và bảo vệ sức khỏe. Như chúng ta biết, công việc là nguyên nhân gây ra căng thẳng. Khi bạn bị căng thẳng, thì nồng độ cortisol trong máu tăng. Cortisol là một hormone gây ra căng thẳng. Nếu bạn thực sự căng thẳng, cơ thể bạn sẽ tiết ra adrenaline, một loại hormone làm tăng huyết áp và nhịp tim. Cortisol và adrenaline quá mức sẽ rất nguy hiểm cho sức khỏe. Những lúc căng thẳng, bạn nên nghỉ ngơi và thở không khí trong lành. Bạn sẽ cảm thấy thoải mái hơn. 5. Ăn một cái bánh quy mỗi ngày. Nếu bạn ưa thích đồ ngọt, cố gắng giảm bớt. Đường rất giàu calori và nó gây ra béo phì. Thêm vào đó, nếu ăn đường quá mức có thể dẫn đến những bệnh nguy hiểm, hậu quả nghiêm trọng. Nếu bạn thích ăn bánh thì chỉ nên ăn một cái sau bữa ăn trưa. 6. Uống một chai soda mỗi tuần. Nhiều người có thói quen uống soda thay cho nước đun sôi để nguội. Soda có ảnh hưởng đến sức khỏe nếu ta uống mỗi ngày. Thứ nhất, soda là loại thức uống không chứa chất dinh dưỡng. Thứ hai, hầu hết soda chứa siro fructosa cao, high fructose corn syrup. Nó làm tăng năng lượng đường trong máu và gây tắc động mạch, làm thương tổn ADN. 7. Đánh răng 2 lần một ngày. Điều đó sẽ giúp giữ răng lâu hơn. Vi khuẩn trong miệng có thể là nguyên nhân gây bệnh tim. Tỷ lệ vi khuẩn càng cao thì tỷ lệ bệnh tim mạch cũng càng cao. Do đó, điều tốt nhất nên làm là giữ răng luôn trắng bóng.